Kính thưa cộng đoàn, quý vị nhìn lên phía tay trái, đó là bức chân dung vẽ Thánh Đa Minh và bốn thánh tử đạo tại Hải Dương. Bên phải của bàn thờ, đó là hài cốt của bốn vị thánh. Hôm nay chúng ta long trọng cử hành lễ kính bốn thánh tử đạo Hải Dương. Tỉnh dòng Đa Minh mừng kính các ngài một cách đặc biệt, bởi vì chúng ta biết rằng trong 117 vị thánh tử đạo có 38 thánh thuộc dòng Đa Minh, và hôm nay chúng ta mừng cách riêng bốn vị thánh tại Hải Dương, bởi vì ngôi nhà thờ này từ khi được xây dựng đã cung hiến và dâng lên các thánh tử đạo Hải Dương. Khi nói về đời sống của các vị tử đạo, chúng ta không nhìn về một cái chết như một sự oán hận. Chúng ta không nhìn về cái chết như một sự thất bại. Ta không nhắc nhớ về cái chết của các ngài để nhìn về một thời với những cấm cách và bách hại. Thế nhưng chúng ta nhìn về cái chết anh dũng của các vị tử đạo để khơi gợi đời sống chứng tá của chúng ta. Từ ngữ mà chúng ta gọi là tử đạo theo nghĩa gốc có nghĩa là làm chứng. Các ngài đã làm chứng cho Chúa trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, làm chứng cho Chúa trong những hoàn cảnh mà người ta phải chọn lựa, phải đánh đổi, và đánh đổi ngay cả mạng sống của mình. Bốn vị thánh chúng ta mừng hôm nay, ba vị đến từ nước ngoài, chỉ có thầy giảng Nguyễn Duy Khang là người Việt Nam. Thánh Giám Mục Liêm, ngài đã lãnh đạo cộng đoàn giáo phận ngay trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc bách hại vua Tử Đức. Và chính trong cái bối cảnh giáo hội Việt Nam đang bị bách hại như vậy, các nhà thừa sai phải đương đầu với những khó khăn vô cùng. Ngài đã phải cải tên của mình. Thế nhưng việc cải tên ấy cũng không thể nào ngài có thể hiện diện lâu hơn với cộng đoàn trong tư cách là một giám mục để hướng dẫn cộng đoàn. Ngài đã đón nhận Triều Thiên Tử Đạo hay Thánh Giám Mục Valentino Vinh. Cuộc đời của ngài thật là vắn vỏi, 34 năm với 3 năm thi hành tác vụ giám mục. Ngài được tấn phong năm 31 tuổi, và nghi thức tấn phong không mũ gậy như bao nhiêu giám mục khác, mà mũ gậy của Đức Cha Vinh là gậy tre và mũ giấy. Và suốt cuộc đời 3 năm làm giám mục thì chỉ là giám mục trong hầm trú mà thôi. Dẫu trong hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng thánh nhân đã chu toàn nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, và cách xuất sắc nhất là hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Chúa Giêsu. Tất cả các vị thánh đã không giữ lại cái gì cho mình, tài năng, sức lực, và nếu như cần thì mạng sống cũng trao hiến. Hay Thánh Linh Mục Amato Bình, cũng chính trong cái hoàn cảnh như vậy, làm chứng cho Chúa không một chút dễ dàng. Thế nhưng các ngài cũng cố gắng xoay sở để hướng dẫn đoàn chiên, để bảo vệ đoàn chiên của mình, và khi cần thì các ngài đã hiến dâng mạng sống. Khi kể lại cuộc đời của các vị với một vài nét chấm phá như vậy, ta không thể nào hình dung hết được những cực hình mà các ngài chịu. Ta không thể nào hình dung hết được cái bầu khí của cuộc bách hại khủng khiếp như thế nào. Và chúng ta cũng không thể hình dung hết được khí phách hào hùng của các ngài đã sống đức tin trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt đó ra sao. Thế nhưng chúng ta tin rằng cha ông của chúng ta, những người đã can đảm tuyên xưng đức tin, những người đã can đảm làm chứng cho Chúa, giờ đây trên thiên quốc các ngài vẫn nhìn đến con cháu, các ngài vẫn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Và chúng ta là con cháu của các vị tử đạo, chúng ta được mời gọi để nối tiếp truyền thống hào hùng của cha ông. Chúng ta được mời gọi để tiếp tục đi vào cuộc tử đạo, không phải là đổ máu, mà là cuộc tử đạo trắng mỗi ngày. Mỗi người chúng ta phải đối diện với những thách đố của cuộc sống hôm nay, với những hoàn cảnh có khi cũng rất phức tạp trong môi trường chúng ta sống. Làm sao để chúng ta cũng trở thành những chứng nhân của Chúa giữa lòng một thế giới, một thế giới còn nghi nan, làm sao ta trở thành một người gieo vào đó niềm tin tưởng, một thế giới còn hận thù, làm sao ta có thể trở nên chứng tá của những con người hết lòng sống sứ điệp yêu thương và tha thứ của Đức Giêsu. Một thế giới người ta đang vẫn cứ dùng quyền lực để chiến thắng, làm sao để ta có thể trở nên chứng tá như là một mối phúc của những ai có tâm hồn hiền lành. Một thế giới người ta đang muốn loại trừ Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta trở nên chứng tá cho Chúa Giêsu, một Thiên Chúa vẫn đang hiện diện sống động giữa cuộc đời này. Một thế giới người ta vẫn bảo là vô cảm, thì làm sao chúng ta trở nên chứng tá của những con người cảm nhận lòng xót thương, và chúng ta có thể thể hiện lòng xót thương, lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với anh chị em của mình. Công việc làm chứng của chúng ta ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng đâu. Đó là một cố gắng mỗi ngày, đó là những thách đố mà mỗi ngày chúng ta phải vượt qua, đó là những giá trị tin mừng mà chúng ta phải chọn lựa mỗi ngày để trở nên chứng tá. Rất nhiều khi những dòng chảy của cuộc sống hôm nay ồ ạt thúc đẩy chúng ta, xô dạt chúng ta, để rồi dường như chúng ta không còn đủ sức mạnh để chiến thắng, dường như không còn đủ can đảm để chọn lựa những điều tốt. Đứng trước những thế lực của sự dữ, đứng trước những điều xấu, dường như ta không đủ can đảm để đẩy lui, và có khi ta bị lôi cuốn. Noi gương các thánh tử đạo, chúng ta được mời gọi để đi vào cuộc tử đạo trắng, tức là mỗi ngày mỗi cố gắng làm những giá trị của tin mừng được vượt trội, làm cho tin mừng của Chúa được lan tỏa, và chính bằng đời sống của chúng ta, bằng những chứng từ thực sự của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa, và chúng ta đang bước đi theo bước chân của cha ông mình, bước chân hào hùng của các vị tử đạo. Đời sống của các ngài, dẫu cho phải chấp nhận đắng cay, dẫu cho phải chấp nhận cái chết thương đau, nhưng các ngài không oán hận. Chúng ta có thể làm một cái so sánh nhỏ. Trong xã hội chúng ta có ngày mừng anh hùng liệt sĩ, những người anh hùng nơi trận tuyến, có thể họ cũng rất mạnh mẽ, họ cũng rất hy sinh. Thế nhưng điều khác biệt là những vị ta gọi là anh hùng ấy luôn mang trong mình một lòng sôi sục căm thù, với một ý chí quyết tâm tiêu diệt và giết chết. Anh hùng ở chỗ căm thù quân địch, và có khi chấp nhận cái chết để có thể tiêu diệt kẻ thù. Sự khác biệt ở đây nơi các thánh tử đạo, trong lòng các ngài không hề có chỗ nào cho thù hận, trong lòng các ngài không hề có chỗ nào cho việc trả oán, nhưng tất cả là vì yêu thương, tất cả là vì danh Chúa Giêsu. Xin cho tinh thần của các thánh tử đạo, tinh thần của cha ông chúng ta thấm nhập vào đời sống chúng ta, để chúng ta nên chứng tá cho Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.